Các bạn thân mến, ở chương trước, chúng ta đã có cơ hội được biết quan niệm của sói giữa yêu và si mê khác nhau như thế nào khi anh ta còn đang ở tuổi là mang trống trắng đi tìm thanh cao. Còn N thì sao? Quan niệm của N về tình yêu như thế nào? N đã có mảng tình vắt vai nào chưa? Để biết được câu trả lời, ngày hôm nay, Linh Pinh xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe tâm sự của N ở chương tiếp theo này nhé! I once had a girl, or should I say, she once had me. Câu đầu tiên trong bài Rừng Na Uy ám ảnh tôi rất lâu. Không phải từ ngày đầu tôi nghe The Beatles, cũng không phải từ khi tôi đọc cuốn sách của cái ông Nhật Bản đó, mà nó bắt đầu từ dạo tôi không còn gặp chịu anh nữa. Đột nhiên, câu hát đó cứ trở đi trở lại trong đầu tôi như quán tính. Chúng tôi học cùng trường thời phổ thông. Tôi không rõ giữa tôi và Chiêu Anh lúc đó có phải là tình yêu, nhưng mỗi ý nghĩ về nàng luôn làm trái tim tôi tràn lên một niềm yêu thương bất tận. Tôi muốn làm tất cả những điều ngu ngốc nhất để nàng cười và che chở cho nàng mỗi khi nàng cảm thấy thế giới này quá bất chấp. Chiêu Anh đôi khi cũng thú nhận, yêu thì chưa hẳn, nhưng lúc nào nàng cũng cần có tôi bên cạnh. 13 tuổi, bố nàng mất vì bị bệnh ung thư. Tôi là người đàn ông thân thiết thứ hai của nàng. Nàng muốn tôi đóng tất cả vai trò những người đàn ông mà một cô gái có thể có trong đời. Một người cha, người anh, người yêu. Tôi không biết điều đó quá sức mình. Vào đại học, nàng thành một con người khác, cởi mở hơn, đồng nghĩa với việc nông nổi hơn, bất an nhiều hơn. Tôi mơ hồ cảm thấy cô gái kín đáo, trầm tĩnh của tôi đột nhiên bị một người lạ thế chỗ. Mùa hè đầu tiên ở đại học, nàng muốn chia tay với tôi. 3 tuần sau đó, chúng tôi làm lành. Đó là mở đầu cho những lần đòi chia tay đều đặn của nàng sau này. Dăm bữa nửa tháng một lần vì giận, vì ghen, hay chẳng vì cái gì cả. Sự chia tay ám ảnh nàng, khiến nàng dần mất kiểm soát. Cuối năm đó, nàng bảo muốn chia tay với tôi một cách dứt khoát. Tôi mặc kệ, không gọi điện lại. 5 ngày sau, nàng uống thuốc ngủ tự tử, sau đó gọi cho tôi trong một cơn hoảng loạn tột độ. Tôi đưa nàng vào bệnh viện. Chiêu Anh không cần phải xúc ruột, nàng chỉ uống vài viên và tự móc họng nôn ra liền sau đó. Lúc ngồi ở băng ghế chờ đợi, đột nhiên tôi cảm thấy chán nản và bất lực. Giết rồi chuyện quái gì xảy ra trong đầu nàng, làm sao tôi biết được. Nàng nói nàng cần tôi, không có tôi nàng không sống nổi. Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó đến, nàng sợ hãi đến mức chỉ muốn xua đuổi tôi đi. Tôi nắm tay nàng bảo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Ngày sinh nhật tuổi 20, Chiêu Anh nói sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt. Tối đó, nàng bảo tôi sẽ vào nhà nghỉ. Hai đứa ngồi trên giường nhìn nhau hồi lâu, rồi nàng nói rành rọt. Đây là lần đầu tiên của em, đừng dùng condom, em sẽ uống thuốc. Rồi nàng cởi áo. Tôi nhìn bàn tay nàng tỉ mẩn mở từng nút áo, đột nhiên không có chút ham muốn nào cả. Chỉ thấy đau lòng, khuôn mặt nàng như một người khác. Dừng lại đi. Sao chứ? Em không đủ hấp dẫn. Tôi chán nản đến mức không buồn trả lời. Anh thiếu kinh nghiệm đến mức đó à? Hay anh chán ngấy em đến tận cổ rồi? Hay là anh gay? Có lẽ nàng luôn cho rằng bọn đàn ông như một cỗ máy chỉ tuân theo dục vọng. Nên khi nhận ra phút giây đó tôi hoàn toàn vô cảm trước thân thể nàng, nàng bắt đầu khóc và rủa xả tôi thậm tệ. Tôi không ngờ ngày sinh nhật của mình diễn ra kỳ khôi đến vậy. Chúng ta kết thúc đi. Nàng nói và bước ra khỏi phòng, sập cửa trước mặt tôi. Tôi nằm lại ngủ một giấc. Lúc đó, tôi chẳng biết làm gì khác. Vài ngày sau, Chiêu Anh gọi cho tôi. Nàng đã làm tình một gã mới quen vào chính cái đêm sinh nhật tôi sau khi rời nhà nghỉ. Anh ta cực kỳ thuần thục. Tiếng nàng đắt thắng. Ơn trời là Chiêu Anh không đứng trước mặt tôi lúc đó. Tôi không biết khi nói câu ấy, khuôn mặt nàng trông như thế nào. Tôi nghĩ nàng mất trí rồi. Em có đau không? Tôi hỏi chậm, đau xót. Tôi nghe đầu dây kia hơi hẫng, Giọng nàng ngập ngừng đi. Có máu da khá nhiều. Rồi nàng òa khóc. Anh có tha thứ cho em không? Em đang ở đâu? Đứng yên, anh sẽ đến. Nhưng nàng không cho tôi biết lúc ấy nàng đang đứng ở đâu, gần hay là đã xa tôi quá rồi. Sau hôm đó, nàng quyên quyết tránh mặt tôi, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi đã không tìm thấy nàng đâu nữa.